Đức Phật trong kinh nói rằng nếu chỗ nào có cái kinh này thì cái chỗ đó là một cái tháp của Phật. Tháp là cái chỗ mà cái thân chân thật của Đức Phật nó đang trụ. Chẳng hạn như cái thân của Phật có thể trong cái hình dạng của cái Xá Lợi, hoặc là trong những cái hình tướng tượng, hoặc là một cái kinh. Thành ra cái chỗ như vậy là cái chỗ của Phật đang ở, thành nên tới đó mà cúng dường đảnh lễ. Tất cả mọi người nên cung kính đảnh lễ và đi nhiễu. Theo truyền thống bên Ấn Độ thì khi mà họ thấy những người không muốn cung kính thì người ta thường rải hoa, là một cái loại cúng dường. Người Trung Hoa thì thường thích chú trọng cái cúng dường của hương luôn. Cái tấm 530. Lại nữa, tu Bồ Đề thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng kinh này mà bị khinh rẻ, đời trước người ấy đã tạo tội nghiệp đáng đọa vào ác đạo. Nay nhờ bị khinh rẻ nên tội nghiệp kiếp trước mới bị tiêu diệt và sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Những cái người mà thọ trì đọc tụng kinh này, giảng kinh này mà bị nhạo báng, khinh thường, thì họ đã từng tạo ra những cái nghiệp rất là nặng trong quá khứ. Nói về những cái tội mà nặng nề mà quý vị có thể tạo được rất rất là nặng là cái tội tội ngũ nghịch, là tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ, giết vị A La Hán, mình phá cái hòa hợp tăng, hoặc là làm Phật chảy máu. Tội cái tạo cái tội ngũ nghịch này thì quý vị sẽ đương nhiên sẽ đọa vào, chắc chắn sẽ đọa vào tam ác thú. Nay nhờ cái lực của cái kinh này, kinh Đại Thừa này, thành vì nhờ cái phước báo của cái kinh này, kinh Đại Thừa này, mà cái nghiệp tam đọa tam ác đồ nó được vơi, và nó chỉ còn lại là bị khinh rễ nhào báng thôi. Ok. Thì quý vị nghĩ chứ coi, nếu những cái tội ngũ nghịch mà nó còn bớt, nó còn nhẹ như vậy, okay, cái tội bị mắng nhiếc, cái tội bị nhào báng chê bai, cái nghiệp nó quá nhẹ, cái quả nó quá nhẹ đi, thay vì bị đọa xuống địa ngục. Thành ra cái gì nghĩ chứ coi, những phải riêng những cái tội mà tội ngũ nghịch không, mà những cái tội thông thường đó, khi chúng ta thọ thì đọc tụng kinh này, giảng kinh này, thì những cái tội khác nó cũng tiêu luôn nữa. Tại sao vậy? Thầy hỏi tại sao như vậy? Thầy trả lời nghe dùm cho từ thầy đó. Tại sao hỏi mấy câu dốt như vậy? Phật nói như vậy, thay như vậy, còn thắc mắc làm cái gì nữa? Đức Phật có những cái trí huệ, có cái huệ của Phật. Thành ra cái gì Phật cũng biết hết đó. Thành Phật nói thì tin chứ không phải ngồi thắc mắc làm cái gì nữa. Ok. Bị nhà khinh thường, nhào báng, nó giúp phát triển cái đạo đức, thì cái đức hạnh. Nếu như mà không bị nhào báng thì cái nghiệp báo nó không bị tiêu được. Tại vì nó không phải là một cái thử thách của cái nhẫn ba la mật. Cái nhẫn ba la mật á, tu cái pháp đó thì quý vị phải thường xuyên gặp cái sự nhạo báng, khinh khi chứ, và để mà tập nhẫn cái đó. Thành cái vị khí mà bị khinh bai nhạo báng như vậy, trong lúc mà học đọc tụng cái kinh này, thọ trì kinh này, thì quý vị sẽ rõ ràng cho quý vị thấy rằng là những cái nghiệp trước đó nó sẽ bị thiêu, nó sẽ bị vơi. Bởi vậy khi mà bị người ta chỉ trích đó, nhất cái việc tới cái chùa đó, bất cứ cái việc làm cái gì đó, cũng sẽ bị tốt bao nhiêu nữa, cũng sẽ có người bị dèm pha chê bai. Đó là chuyện rất tốt. Ta làm như vậy thì mình dùng cái cơ hội đó để mà phát cái tâm tàm quý và tu hành tinh tấn hơn. Người phàm phu thích nghe lời khen thôi, không chịu đựng nổi, bị chê bai chịu đựng không nổi. trong cái tâm tính chúng ta, tính tình chúng ta, một khi mình nghe bị chê bai, cái tâm nó bị như bị nhói, cái dao nó đau nhói nhói ở trong, mà mình bên ngoài mình cũng lộ ra thôi. Ai cũng có như vậy không? Khó chịu ha, nó tại sao như vậy? Nhiều khi đó bị mắng nhiếc, bị chê bai chỉ trích đó, nó còn đau đớn hơn là bị tát một cái tát tai nữa. Cái này mình nói là cái người mà chỉ trích mình không cần biết là ai, mà tự động cái phản ứng đầu tiên hết á là mình khó chịu. Người mà khen mình á, mình thích, đương nhiên thích rồi. Được cùng cái người đó mà chỉ trích mình nó khó chịu hơn là cái sướng khi mà được cái người đó khen. Tại sao như vậy? Thì vì thế mình có thể khen người ta, tán thán người ta 100, 1000 lần, ok, người ta rất thương mình. Mà khi mình chỉ trích một lần thôi, người ta thành kẻ thù của mình ngay lập tức. Tại vì cái ngã của mình nó không chịu đựng được là sai, nó không chấp nhận rằng là mình sai. Đó là cái bản tính của cái ngã. Ngã không thích bị sai, nó không thể nào chấp nhận là mình sai được. Anh thắc mắc gì không? Bởi vậy khi quý vị tu cái pháp nhẫn ba la mật thì quý vị phải chịu nhẫn cái nhẫn về cái cơ thể và cái nhẫn về cái bị sỉ nhục. Nếu quý vị mà không chịu đựng được cái sự chỉ trích chê bai, quý vị không thể nào mà tu được. Thành bởi vậy trong cái chương trình huấn luyện tu sĩ ở đây đó, chúng tôi đó rất thoải mái khi mà mắng giết tất cả những cái người mà sai di. Thành ra những cái người mà sai di đó, quý vị có quyền mắng giết chê bai người ta. Một khi mà cái người sai di mà thành thầy rồi, quý vị mắng giết người ta là quý vị tội nặng dễ sợ, tội rất là nặng. Quý vị mà chỉ trích một cái người mà tu sĩ nam nữ đi nữa đó, là cái tội rất là nặng. Chẳng hạn như cái thời buổi này, người Việt Nam nếu họ bỏ, họ đi qua, lướt qua cái thời gian mà sa di đó quá sớm đi, vài tháng một năm là cho thọ cụ túc giới rồi, cái đó là cái điều sai lầm. Ok, là tại vì một khi họ thành thầy rồi, họ không thể nào còn cái cơ hội mà tu cái nhẫn ba la mật nữa, bị mắng nhiếc ba la mật nữa. Về thời buổi mạt pháp này không có khó khăn gì nữa đâu, tại bây giờ người thường dân, người tại gia, người ta mắng nhiếc và sỉ nhục với là nhổ nước mía đó người xuất gia là chuyện thông thường. Những cái vị thiền sư từ xưa nó đã nói rằng cái vị thấy một cái tượng Phật mà nó thô, cái vị thấy những cái tượng Phật như đời xưa đó là họ khắc tượng nó còn xấu, hoặc cái vị thấy những cái bản kinh đời xưa thì ghi chép kinh lại xấu lắm, thô lắm. Hoặc thấy một cái vị tu sĩ mà không có hành động như cái người tu sĩ, họ thiếu cái tư cách người tu sĩ, hoặc là họ phạm giới đi nữa, quý vị không có được, không có nên thiếu cái lòng cung kính, quý vị không có nên chỉ trích người ta. Quý vị mà làm cái niềm chỉ trích chê bai những người tu sĩ mà không xứng đáng, quý vị cũng không được thiếu cái lòng cung kính nữa. Quý vị biết không, mặc dù họ có thiếu đạo đức nữa, họ có thiếu cái tư cách này nữa, quý vị cũng không có quyền khinh thường họ, không có quyền chê bai chỉ trích họ. Quý vị mà phạm tội mà với Tam Bảo, đừng có mong hưởng cái lợi từ Tam Bảo. Vui. Nói theo nói cách khác, nếu người ta mình có quyền phát biểu tư tưởng của mình khi người ta hỏi mình, okay, bạn bè hỏi mình, người thân của mình hỏi mình có quyền phát biểu khi mình không đồng ý với người thầy này, mình nghĩ cái suy nghĩ đó là sai, cái hành động mình là sai, có quyền nói, mình có quyền nói, nhưng đều không có quyền đi rêu rao những cái chuyện về cho những chuyện bàn môn, những người bên người cho đại chúng, cái đó chuyện mình không thể làm. Làm như vậy là phạm tội với Tam Bảo, phạm tội rất là nặng với Tam Bảo. Quý vị đang hủy hoại Tam Bảo. Bây giờ thầy hỏi quý vị là không được đi nó xấu như vậy là Tam Bảo, cố ý nó xấu Tam Bảo, ok, đi rêu ra cái xấu của Tam Bảo, ok, mặc dù thầy thiệt sự là xấu, mặc dù thiệt sự người cô đó là xấu, cũng không có quyền đi rêu ra như vậy, ok. Ngay ngược lại, gặp những thầy người cô đó, mình phải tâm mình cực kỳ cung kính. Tại sao như vậy? mình không phải cung kính cho cái người đó, cá nhân người đó, mình cung kính với cái Tam Bảo, mình cung kính với Tam Bảo qua cái cá nhân người đó. Cho nên nghĩ lại cho kỹ cho coi, cái người tăng mà xấu đó nữa, xấu xa nữa nữa, mà quý vị biết đảnh lễ một cách cung kính, cách thành kính, tới cúng dường một cách thành kính, thì quý vị đang tạo đại phước với Tam Bảo. Thì thay vì mình đi chỉ trích, đi phỉ báng cái người xuất gia đó, thì quý vị biết cái phần cảm ơn người ta đang làm quý vị một cái ân huệ, có người ta đó quý vị mới trồng được cái phước báo như vậy. Ông hỏi vậy, nếu vậy thì con đang đánh lễ một cái người tăng mà xấu, tăng ác tăng, thì mà về với những người tăng khác đó, không bao giờ chỉ trích con, là không nên đừng chê bai con, là không đừng đánh lễ một người ác tăng. Thì nó đâu có đâu đó, những người tăng khác là đi khác sẽ chỉ trích ông, tại vì sao? Đó là cơ hội để cho ông tu cái pháp nhẫn ba la mật bị chỉ trích. Cái này là cái này là thời buổi đã mạt pháp này, người ta thích nghe cái chuyện xấu xa của tăng đoàn đó. Còn thời buổi này biết bao nhiêu người, rất có nhiều người thích đi tìm tòi, moi móc những cái rác rưới, những dơ bẩn của người tăng để đi, để làm gì? Để cho chứng minh người đó tăng nó xấu, với người tăng nó rất tà, rất ác và rất xấu thôi. Chỉ muốn làm như vậy thôi. Những người mà tài gia mà đi chỉ trích cái người tu sĩ đó, một cái tội rất là nặng. Okay. Quý vị không đồng ý cái hành động của người tu sĩ, quý vị quay lưng bỏ đi, chứ không có được chỉ trích, không bị rêu ráo xấu người ta. Okay. Cái hệ thống tự động nó tự sửa chữa. Okay. Mình cần làm gì hết, quý vị cũng cần làm gì hết. Cái người mà đi chuyên môn, đi phỉ báng, nói xấu cái Tam Bảo đó, là cái người đó chắc chắn sẽ đọa địa ngục A Tỳ, chắc chắn không cách nào thoát được hết. Có ai còn không muốn thú tội gì nữa không? Thầy thắc mắc là tại sao những cái vị sư khác không dạy về cái chuyện này? Tại vì thấy cái chuyện mà người ta bàn tán thầy tốt cô xấu này nọ là quá thông thường. Cái người thầy, người cô mà thấy cái hành động như vậy, lập tức họ phải ngừng, họ phải chặn lại, nó không được, đó là trách nhiệm của họ. Không phải họ cần làm như vậy tại vì họ cần bảo vệ Tam Bảo, mà họ cần bảo vệ cái người mà đang phạm tội đó. Cổ nhân nói rằng tạo nghiệp thì phải gánh cái quả. Cổ nhân nói rằng khi mà chết á, thì quý vị phải bỏ lại tất cả, chỉ còn đem theo cái nghiệp thôi. Tại sao quý vị cứ ôm vậy? Cuộc sống này nó tạm bợ, không có gì mà chân thật. Những cái gì quý vị đam mê tham muốn đó, không có gì nó thật hết. Ngay cả miếng bánh waffle cũng là không phải là thật luôn nữa. Những cái quả báo nó nhẹ thì quý vị thường thường bị phiền não, hoặc là bị cản trở. Cái chướng ngại, nó chướng ngại không cho quý vị sinh trên cõi trời để thưởng cái thiên phú, hoặc không cho quý vị cái cơ hội để mà tu cái chánh pháp. Cái nghiệp lực nó mạnh quý vị không thể tưởng tượng được. Chẳng hạn như Atula và cõi trời đáng lý phải tới cúng dường cho cái người giảng kinh này, nhưng đều cuối cùng mà họ vẫn là bị đọa như thường. Tại cái kinh này nó có cái lực bất khả tư nghị, có thể xóa tất cả những nghiệp báo, hoặc là có thể khiến từ nặng biến thành nhẹ. Và nhờ cái kinh này quý vị sẽ chắc chắn sẽ thành Phật. 537. Tu Bồ Đề, ta nhớ vô lượng A Tăng kỳ kiếp đã qua, trước nhiên đăng Phật được gặp 804.000 vạn ức na do tha chư Phật, đều cúng dường thư sự không sót một vị nào. Nếu là có một người ở đời mạt pháp thế sau này có thể thọ trì đọc tụng kinh này, thì công đức ấy so với công đức ta cúng dường chư Phật chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/1000 vạn ức, cho đến toán số thí dụ không thể sánh bằng. Nói cho quý vị biết, Đức Phật có 8 cái đại tự tại. Chẳng hạn như từ hiện một cái thân hiện ra vô lượng thân, Bởi vậy như xá lợi quý vị có của Phật đó nó sinh ra cái cơ thể hiện diện ra một cái thân nhỏ bằng một cái vi trần mà cái vi trần đó nó chứa đựng hết, chứa đựng luôn cả tam thiên đại thiên thế giới. Có cái thân có thể bay và đi rất xa. Cái thân đó có thể thể hiện ra vô lượng cái thân khác, vô lượng hình tướng khác, mà mặc dù đang ở trong một cái Phật độ. Chẳng hạn như ngài A Di Đà Phật, ngài đang dạy chúng sanh ở bên cõi Tây phương Cực Lạc. Những điều ngài cũng đồng thời ngài đang có hiện diện phát những cái phân thân đó ra mà đi tới đang hóa độ những cái chúng sanh khắp tất cả mọi cái vũ trụ này. Đây là chuyện các Phật làm. Để nói về cái mà gọi về cái hóa thân hay là năm cái căn đó nó dùng với nhau. Ok, hầu như cái lỗ tai có thể nghe được. Họ năm cái giác căn của họ đó, họ đều dùng được giống như nhau. Các Đức Phật có thể đắc được tất cả những cái pháp mà không có cái tướng pháp. Chẳng những ngài không bị kẹt vào cái tư tưởng của cái pháp. Đó, bởi vậy tại vì ngài đã đắc hết tất cả những cái pháp rồi, thành còn cái sự phân biệt nữa. Mình chúng ta vẫn còn mê muội, thành có cái sự phân biệt. Một cái câu kệ thôi ngài có thể giảng vô cùng tận tới thời gian luôn. Một cái kệ ngài có thể giảng đến cái tầng của thời gian. Tại sao một cái câu kệ thôi mà giảng đến tầng cùng cho thời gian, giảng cũng không xong nữa. Tại sao nói một cái câu kệ thôi có thể giảng tới tầng cùng của thời gian luôn? Tại sao như vậy? Có một lý do, không phải những cái chuyện này, những cái đức tính này là nói ra để mà lòe loẹt hoặc là để khoe khoang được. Cái này nó có cái lý do tại sao nó phải như vậy. Một cái câu kệ quý vị giảng được bao lâu? Tại sao? Tại sao phải giảng một câu kệ làm cái gì? Một cái câu kệ mà giảng có thể vô tận cái kiếp, mà tại vì phải hỏi là giảng kệ để làm cái gì? Giảng kệ để cho chúng sanh nào nghe, bất cứ chúng sanh nào nghe thì Phật đều giảng được hết. Có nghĩa là vì có vô tận chúng sanh, thành ra cái Đức Phật phải có thể giảng được vô tận thời gian cho tất cả những chúng sanh đó mà nghe. Ok, thành có cái lý do những cái chuyện này, những cái thần lực của Phật nó có là tại vì nó có dùng nó, chứ không phải là tại vì muốn khoe khoang khoác lác. Ok, chứ Phật muốn nói mà với tới tận thời gian để làm cái gì, nó phí thì giờ của mọi người. Một cái thân mà nó có hiện diện khắp tất cả mọi nơi như là cái không gian này đó. Cái năng lực thứ 8 này là thân này có thể thân biến chư xứ. Xin lỗi, có nghĩa là đây là mô tả là cái pháp thân của Phật. Cái pháp thân nó có khắp tất cả mọi nơi cùng một lúc. Ok, cái người nói mình thầy nói là cái pháp thân nó có nó thân biến chư xứ, nó có khắp tất cả mọi nơi cùng một lúc. Thì có người nói tôi không tin, thầy nói không tin là tại vì ông là đang bị mê muội, nên không tin. Cái tâm nó không bị cái sự trở ngại. Cái vì từ quyết định đấy, từ quyết định từ chặn mình đấy. Cái vì nhớ câu chuyện mà ngài Kumala Thập không? Ngài Kumala Thập lúc 6-7 tuổi đó, đi theo mẹ và mẫu thân đó tới thăm chùa, ra viếng chùa. Thì thường thường từ xưa có mấy cái chùa, trước cái cổng chùa đó, trước cái Phật điện đó, nó có một cái tháp đồng, cái lư đồng nó to khổng lồ. Ok, để chúng sanh tới cúng dường hương, dâng hương lên cho Phật. Thì ngài Cứu Ma La Thập mới 6-7 tuổi không biết vậy đó, cầm cái hương đồng đó nhấc lên để lên đầu, quá đầu nó. Thì một khi cái tư tưởng đó, ông nói tôi là đứa con nít mà 6-7 tuổi làm sao mà có thể có sức mà đẩy cái lưu hương đồng, nhấc cái lưu hương đồng được. Thì từ đầu cái lưu hương đồng nó nặng không thể tưởng, nó rất bục. Cái tâm quý vị đó, cái tâm nghi ngờ quý vị đó, nó tạo cái sự mê hoặc trong tâm, trong người quý vị. Quý vị có biết không, cái nghi kỳ, cái tâm nghi kỳ là một cái tư hoặc không? Có 5 cái loại tư hoặc là cái gì? Tham sân si và nghi. Tham sân si mà nghi. Nghe pháp á là cái tâm mình biết, mà cái óc quý vị nó nghi. Bởi vì khi quý vị nghe pháp á, đừng có suy nghĩ, không cần suy nghĩ. Chẳng bên Nguyên Thủy người ta nói là quý vị nghe lời giảng thì phải ngồi suy nghĩ, suy tư, ok, phán xét. Thì bên Đại Thừa mình nó đi ngược lại. Đại Thừa mình nói là nghe, chỉ là nghe thôi, không cần suy nghĩ. Cái vị nghe pháp cũng phải như vậy đó. À, bên Nguyên Thủy ta dạy cái việc phải suy toán, suy gẫm, phải phán xét nó, suy tư. Còn bên Đại Thừa mình nghe chỉ là nghe thôi, để cái tự tính nó nghe, không có suy nghĩ. Ok, chuyện gì nó xảy ra, tự động nó xảy ra. Không cần tham, không cần si. Không cần tham nghe nhiều pháp hơn nữa. Không cần giận người ta, vì người ta dám chỉ trách, nói xấu, nói xiên, nói xéo mình. Nên làm chuyện si, nghĩ là mình biết. Okay. Nghe đừng có cầu. Rồi đừng có nói là tôi lái xe 45 phút tới chùa, ngày hôm trời nóng nữa, vừa tốn tiền xăng rồi vừa nóng, nóng nực nữa, chùa cũng có máy lạnh nữa. Nghe ngày học được cái gì? Không học được cái gì hết á. Sai lầm chỗ nào? Đâu phải lỗi của thầy đâu. Tới mà nghĩ là ham học là quý vị sẽ học không xong bài. Cái phần thứ 8 là cái thân biến chư xứ. Tại sao mà có cái thân mà có thể biến chư xứ được? Cái thân hiện diện tất cả mọi nơi cùng lúc được. Không hoàn toàn không bị một cái sự cố chấp gì trong tâm mình hết đó. Thì bởi cái thân nó biến, nó vàng biến. Okay. Ông nào cũng kể, ông nói là lâu lâu ông có thể nhắc người ta, ông thể gợi ý giúp người ta được. Rồi nhiều lúc khác thì nói không được, làm không được, nhiều lúc làm không được. Thì thầy mới nói, thì đương nhiên chuyện đó là lần đầu làm được là tại vì nó có lý do làm được. Lần thứ nhì làm được là tại vì có lý do làm được. Thầy không dạy cái việc cái pháp đó đâu, cái đó không phải đó. Thầy kể cái câu chuyện. Hai cái vị sư đó, họ đi hành túc khắp nơi. Okay. Vì xưa họ có những cái pháp tu, họ không ở, đóng định cư chỗ nào hết đó. Thì một ngày kia, hai người tình cờ gặp nhau ở cái chùa đó, tại xin tới cái chùa để trú ngụ ban đêm. Okay. Từ thời xưa đến bên Tàu á, bên Trung Hoa người ta có cái truyền thống như vậy, người ta những thầy cô tới người ta xin trá túc buổi đêm thôi, rồi ngày mai họ bỏ đi. Thì hai cái vị tu sĩ này á, gặp nhau cái chùa, ngẫu nhiên gặp nhau cái chùa nói chuyện với nhau thì mới thấy là hai người giống nhau như sợ, và họ quyết định họ đi với nhau một thời gian. Rồi họ tới cái sông. Vì nhớ những người tu sĩ họ kinh hoàng lắm, họ hoàn toàn không có chấp trước gì hết đó. Cái người ta ai cũng chấp vào cái chỗ mình cư trú, hai người không có cái đó luôn nữa. Những cái người này, hai vị tu sĩ này, họ xả, không thể tưởng tượng, không còn gì, không còn chấp trước bao nhiêu nữa. Tại cái thuyền đó, nó ra, nó qua bên bờ bên kia rồi. Thì cái vị tu sĩ mà người già hơn đó, ngồi xuống, người tu sĩ già hơn đó, ngồi xuống đợi cái chiếc thuyền để trở lại. Cái người tu sĩ trẻ hơn làm cái gì? Ông tu sĩ thứ nhì ung dung bước lên trên nước, đi trên nước đi qua sông kia. Ông tu sĩ trẻ lúc đó nhìn lại ông tu sĩ già, ông nói là này bạn thử đi, không khó đâu. Ông nói là chỉ cần đi thôi. Ông nói là thầy cũng làm được, thầy chỉ đi thôi. Thầy tu già không chịu làm, không nói gì hết. Tại cái vị tu sĩ trẻ đó, đi bước qua cái mặt nước qua sông, xong thấy ông thầy già không chịu đi, thằng trở bước qua mặt nước về đó. Tại ông thầy già ông nói là nếu như mà tôi trước mà tôi biết là ông đã làm những cái chuyện vô hữu dụng này rồi, tôi đã không đi chung với ông đâu. Tâm ông nó thanh tịnh đến cái độ như vậy. Đây là cái chuyện thiền mà nổi tiếng lắm. Ok. Quý vị nghĩ lại cho coi, theo cái chuyện này á, mình bước lên mặt nước để qua sông để nó lầm chỗ nào, nó sai chỗ nào. Một người thì nói, nha sĩ nói là không có gì wrong, không có gì sai hết á. Cái người kia thì nói là cái thiền thần thông là rất hữu dụng. Nói là bị diễn, cái gì là phí cái phước mà có thể dùng để lên sau này. À, ông này nếu thần thông đừng có loè. Không ai thấy được cái tại sao nó sai lầm chỗ nào, cái ông thầy trẻ sai lầm chỗ nào. Tại sao? Tại cái vì hoàn toàn mê muội hết. Sai chỗ nào? Hả? Có gì có bắt không? Hả? Đi rồi đó. Cái pháp họ đưa là họ chỉ đi thôi. Cái người thầy trẻ tại sao mà hấp tấp như vậy? Cái người thầy trẻ này tới đó, thì thấy là cái dòng nước nó cản trở con đường của mình, con đường đi của mình. Ngài vẫn còn thấy cái sự cản trở. Còn cái người thầy già này là không thấy cản trở hết. Thì nói là mình chỉ tùy duyên mà tu thôi. Thì người nào có trí huệ hơn? Cái vị nghĩ ông này ông nói, ông này ông thích ông kháng phục cái người thầy trẻ có cái thần thông như vậy. Thì thầy hỏi cái ông thầy già có thần thông rồi không? Những cái thần thông phải để mà tự phục vụ cho mình. Ông thầy già này chắc chắn thần thông cao hơn thầy trẻ. Cái người có thần thông người ta không có dùng để mà tự phục vụ cho người ta. Và chuyện thứ nhì nữa là khi mà cái bị dùng thần thông đó, cái thần thông nó sẽ làm cái gì bị kẹt. Thành nên dùng. Mình sẽ bị kẹt. Tấm 542. Kinh nói là vô lượng a tăng kỳ kiếp. Trong kinh Hoa Nghiêm đó có giảng nghĩa ra cái chữ này rất rất rõ ràng. Đức Phật mà giảng những cái chữ này trong kinh đó, nó có những cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Một cái a tăng kỳ kiếp nhân nhau nó thành là một cái a tăng kỳ chuyển. Thành cái gì lấy cái a tăng kỳ chuyển mà nhân với nhau thì nó thành vô lượng a tăng kỳ chuyển. A tăng kỳ. Không có cái máy điện toán nào có thể tính được cái này. Ngài Đức Phật Thích Ca nói rằng khi mà Ngài gặp được Ngài Nhiên Đăng Phật đó, thì lúc đó Ngài đã một vị Bồ Tát rồi. Đó Ngài là vị Bát Địa Bồ Tát rồi. Thì Ngài nói trước khi mà gặp Ngài Nhiên Đăng Phật đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng gặp đã vô lượng vô biên Đức Phật và đã phục vụ cho Đức Phật rồi. Thành ra họ Ngài đã gặp biết bao nhiêu vị Phật rồi. Mỗi lần gặp vị Phật như vậy ở lại mà phục vụ cho Phật. Khi vị thấy cái ý nghĩa của cái kinh vậy. Khi mà Ngài Thích Ca Mâu Ni ngày đó, lúc đó mà gặp trở thành được Bồ Tát là tại vì đã từng gặp Phật và phục vụ cho Phật rồi. Đó là cái pháp Bồ Tát. Gặp Phật và ở lại để phục vụ cho Phật. Thành ra trong cái thời mạt pháp này nếu có ai mà có thể được thọ trì đọc tụng thì cái công đức nó còn lớn hơn công đức của Phật đã cúng dường cho biết bao nhiêu vị Phật trước. Và không thể nào so sánh, không thể nào diễn tả được. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thầy đừng có nói với thầy là tại nếu Đức Phật nói như vậy thì là chắc chắn là đúng rồi. Tại sao cúng dường cho Phật vô lượng vô biên chư Phật như vậy còn thua công đức một cái người thọ trì đọc tụng cái kinh này, giảng kinh này, tại sao như vậy? Thầy hỏi cái vị ngược lại, bao nhiêu cái thời mạt pháp này, bao nhiêu người có thể thọ trì đọc tụng được cái kinh Kim Cang này? Tại sao như vậy? Tại sao vậy? Tại sao công đức mình lớn như vậy? Thầy giảng cho quý vị nghe này. quý vị phải cúng dường rất nhiều Phật. Quý vị phải cúng dường cho vô lượng vô biên Phật đó. Phật đó nghe, quý vị mới có đủ phước để mà gặp được cái kinh này. Thì cho quý vị, cho quý vị hiểu. Vì quý vị tới cúng dường tiền, cúng dường hoa, cúng dường hương, cúng dường nhà cửa cho Phật, thì cái phước báo là gì? Quý vị giàu không thể tưởng tượng được. Cái giàu nó làm gì quý vị? Cái phước báo mà quý vị cúng dường cho Phật, cúng vị cho Tăng, cúng vị cho Tam Bảo nó là phước báo quý vị giàu có, sung sướng, đầy đủ. Ok? Đời đời kiếp kiếp. Ok? Có phước như vậy, quý vị mới có đủ cái cơ hội để mà gặp một cái pháp để giúp quý vị thành Phật. Cái dùng của cái phước để làm cái gì? Quý vị nghe không? Cái pháp đó, nó có cái dùng của nó. Quý vị trồng phước của cái pháp nào thì hưởng cái phước của cái pháp đó. Ok? Muốn cái pháp thiền thất, cái pháp thiền thất là pháp để quý vị giác ngộ, phải trồng cái phước để thiền thất, để mà có hưởng được, để mà sau này giác ngộ nhờ cái thiền thất. Muốn trồng cái phước vãng sinh, muốn vãng sinh phải trồng cái phước vãng sinh, chứ vì nó trồng loạn sang ngầu hết đó, nó ráng mà chịu. Ok, mình tự hỏi cái pháp mình đang trồng là pháp cái phước gì, cho cái pháp nào để mà hưởng cái pháp đó. Nó có 84,000 cái pháp môn khác nhau, quý vị tạo phước thì đang tạo phước với cái pháp môn nào để mà hưởng cái pháp môn đó. Như quý vị tạo phước, có hoặc là tạo phước cho không phải chỉ riêng cho mình mà cho chúng sanh khác, làm gì thì ra sao? Ok, chẳng hạn bên cái pháp đại thừa chúng ta tu đó, có một cái phần có rất quan trọng là giúp những người khác tìm thiện tri thức. Thành ra ngày hôm qua chẳng hạn như thầy nói là thầy giảng pháp, thầy nói là lớp thiền, thầy nói là quý vị biết không, tôi học từ cái pháp thiền, tôi học từ ngài Tiên Hóa. Tại cái pháp ngài Tiên Hóa là pháp rất là cao minh, cái gọi là Như Lai thiền, nó vô tướng, hay không thể tưởng tượng. Tôi chưa thấy pháp nào hay như vậy hết. Thành ra quý vị tới đó tìm cái sách của ngài mà đọc, tìm ngài mà học, tìm đệ tử ngài mà học, không phải tại thầy khiêm tốn đâu, nó tại vì thầy thiệt sự là muốn giới thiệu một cái pháp nó rất cao minh để ta tới, ta tìm cái người thiện tri thức, tìm cái pháp đó mà tu, thầy sẽ tạo cái phước để giúp người khác gặp thiện tri thức, chứ đâu phải là mình tham lam làm cái gì thì sau này mình mới gặp được thiện tri thức. Người nào thầy giỏi là thầy thường muốn giới thiệu tới ngay. Ngược lại, nếu mà thầy nói là nó xấu, xuyên tạc người khác, nói là ông thầy kia vẫn chưa giỏi này nọ đó. Mà nếu cái tâm thầy như vậy là cái tâm mà ganh tỳ, căm đố kỵ, tâm mà thèm thuồng cái sự thành công người ta, thì thầy sẽ không bao giờ đạt được cái trình độ của người kia. Okay. Thì cái vị tu để làm cái gì, mục tiêu để làm cái gì? Hồi đó có cách đây vài ngày có một ông thầy đó, tôi xây rất nhiều chùa. Tại sao vậy? Tại tôi nói những người tôi gặp, thì ông nói là tại vì tôi gặp những người mà tôi gặp nói chuyện, tôi khuyên họ là nếu quý vị muốn tạo, muốn giàu có thì quý vị phải cúng dường cho Tam Bảo. Sai chỗ nào? Dạy người ta tụng kinh niệm Phật để làm cái gì? Để làm giàu hả? Cái Phật giáo nó tham lam cái đồ như vậy hả? Ai thắc mắc gì không? Cái mặt pháp là cái thời kỳ mà cái pháp nó đang biến, nó đang mất tích từ từ. Thầy gặp đi khắp mọi nơi, thầy gặp đó, là không ai biết nữa. Không ai biết là những cái pháp gì nên làm cái gì về trong cái Phật pháp. Thì knowledge about cái sự hiểu biết về cách tu hành của Phật giáo đó, Phật pháp đó, nó đang biến mất. Một khi một cái pháp nó biến mất đó, không còn sách vở, không còn kinh điển nữa. Không ai biết kinh là cái gì nữa. Lúc đó có một cái hỏa tai đốt hết tất cả cho tới cái sơ thiền. Làm chết chìm hết, chết đuối hết tất cả mọi người cho tới cái nhị thiền. Rồi tới cái tai thứ ba là cái phong tai, là nó thổi. cho tới cái tam thiền, quả tam thiền. Ok, hồi đó đúng rồi, lúc mà sắp tầng thế tới nơi rồi, trước cái thời phong tai, trong thời phong tai đó con người rất là dễ mà giận. Mình có cái viên Phật giáo, mình có cái là thủ cái chú Lăng Nghiêm, cái đó là nó trì cái tất cả tà ma ngoại đạo. Quý vị mà có chánh pháp, có chánh pháp hoặc là ma nó tới nó nói quý vị là tà pháp, để gì? Để nó giết quý vị. Không có ai tin lời quý vị. Và trong đủ phước mới gặp lại cái chánh pháp. Cái chánh pháp bao giờ ma nó tới đánh hoài, không bao giờ nó ngừng nữa. Không có gì nó quan trọng, cái pháp mình nó giảng gì lắm. Nếu quý vị có khả năng giác ngộ đi, tu thì mà giác ngộ kiếp này đi, không đủ khả năng thì lo mà tính chuyện vãng sanh thôi, nó rất giản dị, nhưng mà đừng nói gì dông dài hết. Cái cuộc đời mình có ở đây đó, nó tạm bợ, nó gắn gũi dễ sợ, không cần tham cái gì hết. Bởi vì thầy dạy cái việc chuyện nó giản dị chừng đó thôi à. Tự lo mình con, người ta không lo kệ người ta, ráng mà chịu. Càng ngày nó càng khó, không dễ gặp cái pháp đâu. Cái pháp thầy chừng đó thôi. Muốn tu á, thầy dạy cho mà giác ngộ. Mà giác ngộ không nổi á, thì tìm đủ mọi cách mà đi vãng sanh. Chừng đó thôi. Ok. Đừng có quên chuyện đó. Mình phải lo cho thân mình trước. Ok. Nhớ ngày hôm nay mới nói là cái phước cái vị đang trồng là phước gì? Lo mà trồng. Thầy cũng nói là cái việc phải bỏ tất cả, hy sinh tất cả mọi việc, có cái sự thăng bằng ở trong. Trong tâm mình phải biết cái đại thừa nó làm gì cho mình. Thấy cái pháp á, phải nhìn thử là mình muốn dùng cái phần nào của pháp này. Mình tự lo cho mình trước. Người ta nói gì kệ người ta,